Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 16 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Trước cảnh vô thường.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày 25 tháng 10, 5 ngày trước khi ngôi chánh điện của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam sụp đổ, trong một pháp thoại, trong khóa tu học ở tại chùa Tam Bảo Ba Tân Ru, khi nói về cái chân lý vô thường mà Đức Phật khai thị, và đồng thời nói về cái tính cách vô ngã, không có một từ ngã chân thật nào ở nơi tất cả mọi cái. Tôi bảo rằng, ngay như bản thân chúng tôi, những giây phút đầu tiên đặt chân đến ở tại mảnh đất chùa Việt Nam này, từng gắn bó vui buồn gần hơn nửa đời người hoạt động ở tại cái ngôi chùa Việt Nam này đây. Mà giả sử như cái ngôi chùa này có sụp đổ, thì tôi vẫn thấy đó là một điều tự nhiên, biểu hiện cho cái tính cách vô thường của tất cả vạn sự, mà chính Đức Như Lai đã ân cần chỉ dạy. Thêm nữa, ngay cả cái ngôi chùa này có sụp đổ chăng nữa, tôi tự tin rằng mình vẫn giữ được cái tâm an tịnh. Bởi vì, thực sự mà nói, ngôi chùa này không phải là tôi, ngôi chùa này không phải là của tôi, ngôi chùa này không phải là bản ngã của tôi. Đó là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Vô Ngã Tưởng. Khi nghe tin cái ngôi chánh điện sụp đổ, những người tham dự ở trong cái khóa tu học đó đã nói với tôi rằng, không biết ông có tiên tri hoặc dự báo mà sao hay như vậy. Thưa quý vị, tôi chẳng có tài tiên tri, tôi cũng chẳng bao giờ dự báo bất cứ một cái gì hết cả. Chỉ có một điều, nói một cái điều về sự sụp đổ một ngôi chùa như vậy, đó là điều tôi vẫn thường quán chiếu. Không những tôi lấy ngôi chùa để quán chiếu, tôi còn lấy chính con người của mình để mà quán chiếu. Quán chiếu để thấy được rằng, tất cả mọi cái ở giữa thế gian này không có gì tồn tại mãi mãi hết cả. Từ nơi mạng sống của một con người cho đến tất cả mọi sự vật, có cái gì tồn tại mãi mãi đâu quý vị? Có cái gì có hình mà không có hoại? Có cái gì có sinh mà không có tử? Sự thật đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết là gì? Tất cả những gì hiện hữu ở trên cõi đời, hễ có hiện hữu, cái đó sẽ thay đổi, sẽ hoại diệt. chỉ có vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ngày 28, ở tại ngôi chánh điện của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, đạo tràng Pháp Hoa vẫn diễn ra. Đến trưa ngày 29, một lễ cúng cho một bà cụ mới vừa qua đời. Và rồi đêm 29, 1 giờ 45 phút sáng của ngày 30 tháng 10 năm 2014, một phần lớn của cái ngôi chánh điện đó đã sụp đổ. Nghe tin, tôi vẫn giữ được cái tâm an tình của mình khi biết được rằng đã không có một tổn thất nhân mạng nào, đã không có một ai bị thương tổn. Thế là đủ rồi. Cái gì mà xảy ra, nó đã xảy ra. Tất cả vẫn còn đó. Và vì vậy, tôi vẫn giữ được cái sự an tình của mình. Nói rằng buồn, đúng, tôi có buồn. Buồn bởi vì nghĩ rằng một cái gì mình đã từng gắn bó với nó trong một thời gian dài của đời người, bây giờ mất đi sẽ không buồn, quý vị. Một cái gì mình từng có biết bao nhiêu kỷ niệm với nó, giờ đây mất đi làm sao không khỏi ngậm ngùi. Nhưng chỉ một thoáng ngậm ngùi trôi qua, tôi an tình để quán chiếu lại cái lời của Đức Phật dạy về vô thường vô ngã và chấp nhận tất cả những gì đến một cách rất nhẹ nhàng. Nhất là khi biết được rằng ngôi chùa sụp đổ vào lúc 1 giờ 45 khuya, giờ mà không có một ai đến ở trong cái ngôi chánh điện đó hết cả. Trước đó mấy tiếng đồng hồ, lễ cúng cho hương linh vẫn còn. Trước đó chỉ một đêm, một ngày, đạo tràng Pháp Hoa vẫn diễn ra ở đó. Và có lẽ suốt ở trong ngày, tại cái ngôi chánh điện này, từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, không lúc nào không có người ra vào để lễ bái, cầu nguyện, để tụng kinh hành thiền. Đó là chưa kể đến những đạo tràng đông đảo, chưa kể đến những lễ cầu nguyện, những lễ hội mà ở đó số lượng người tham dự không phải là ít ỏi. Chỉ cần sau 10 giờ tối và trước 4 giờ sáng, nói một cách khác, nếu như chỉ cần 3 tiếng đồng hồ trước đó hay 3 tiếng đồng hồ sau đó mà ngôi chánh điện sụp đổ, thì cái thảm họa không chỉ là về vật chất, cái cả về cái sự sống của con người. Và nếu quả thật điều đó xảy ra, có lẽ giờ phút này chúng tôi không giữ được cái tâm an tình như bây giờ tôi đang có. Đã có một người Mỹ quan sát cái điều như vậy, và đặc biệt khi thấy bảo tượng của Đức Bổn Sư cùng tất cả chư vị Bồ Tát, ngay cả bàn thờ của chư vị hương linh, những người đã mất vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta đã viết ở trên Facebook rằng nó giống như một miracle, một phép lạ. Và phép lạ này có lẽ chính là nhờ sự phù hộ của Đức Phật. Thưa quý vị, tôi không biết có nên gọi đó là phép lạ hay không. Nhưng nếu đó là phép lạ, thì thưa quý vị, phép lạ đó không phải chỉ được làm nên từ ở đến Đức Phật, mà chính là được làm nên từ ở đến tất cả mọi con người chúng ta ở đây. Dưới mái chùa chánh điện, gần 18 năm đã trôi qua, chúng ta tưởng tượng bao nhiêu đạo tràng đã được diễn ra ở đó, bao nhiêu lễ hội được diễn ra ở đó, bao nhiêu con người đã đến ở dưới cái mái chùa đó để thọ lại cái ân của Phật Pháp, để tu học, để lễ bái, để cầu nguyện, để tìm cái sự an ủi cho mình trước những đau khổ của cuộc đời, để tìm lại niềm tin trong cơn thất vọng và tuyệt vọng. 18 năm, bao nhiêu con người đã từng thừa hưởng lại cái ân đức dưới một mái chùa như vậy, mái chùa che chở. Đến khi mà nhân duyên đã hết rồi, mái chùa sụp đổ. Và nếu là một điều đáng để chúng ta cảm kích vui mừng trước sự sụp đổ đau buồn, đó là mái chùa sụp đổ và không làm tổn thương đến cho bất cứ một ai hết tất cả. 18 năm mái chùa để che chở cho biết bao nhiêu con người, 18 năm mái chùa đã là nơi để cho con người tìm tới mà đứng dậy trước những đau thương của đời sống, để học lấy những bài học của từ bi trí tuệ giữa bao nhiêu những hận thù ganh ghét, những chiến tranh thù hận của con người. Mái chùa chỉ ban tặng những ân đức của mình, mà đến khi hết nhân duyên mà đổ vỡ. Thưa quý vị, mái chùa sụp đổ và không hề gây tổn thương cho bất cứ một ai. Đến được như vậy và đi được như vậy đã là một điều hết sức đáng quý. Bởi vì nghĩ cho cùng, cái gì đến mà không đi, cái gì có mà không hoặc, cái gì được mà không mất, thưa quý vị. Ngay như sự sống của con người cũng như vậy, chúng ta cũng đến được cuộc đời này. Chúng ta cũng có thể sống 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm giữa cuộc đời này. Nhưng sống ta không làm tổn thương cho bất cứ một ai. Sống ta không đem về đau buồn, mà ta đem lời sự an lạc. Ta không đem lại sự thất vọng, tuyệt vọng. Ta đem lại niềm tin. Để rồi khi hết duyên, ta ra đi, không làm hướng tổn cho một ai. Hãy quán chiếu một mái chùa như chính một con người đã đến và bây giờ đã đi giữa cuộc đời như vậy. Chỉ cần quán chiếu như vậy thôi, mái chùa bây giờ sụp đổ, nhưng ta sẽ thấy đẹp biết bao nhiêu một mái chùa như vậy. Đã một lần có mặt ở giữa thế gian này, ở tại cái mảnh đất này mà chúng ta đã từng gắn bó với nó. Tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Đó là tinh túy của Phật pháp. Ai là người học Phật thấy được duyên khởi, như Đức Phật dạy trong Nikaya, người đó thấy pháp. Thấy duyên khởi là thấy thế nào? Tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh. Ngôi chùa mà đã có mặt đâu phải do bởi một ai đâu, mà do vô vàn những yếu tố được gọi là nhân là duyên kết hợp để thành tựu ra một ngôi chùa như vậy. Khi những nhân duyên đó hư hỏng tan rã thì ngôi chùa sụp đổ thế thôi. Từ bao nhiêu nhân duyên ta có mặt giữa cuộc đời này, đến khi nhân duyên hết, ta buông tay từ giã nó ra đi. Có cái pháp nào ở trên đời này mà không tù không tản, mà không sống không chết, mà không thành không hoại đâu quý vị? Cho nên rất là tự nhiên, để ta hiểu được cái duyên khởi của tất cả vạn sự, mà thấy sự sinh thành và hoại diệt của tất cả những gì đến đi giữa cuộc đời này, ngay cả những cái sự sống của bản thân mỗi người chúng ta. Hiểu được như vậy, có gì để chúng ta phải tiếc nuối, có gì chúng ta phải đau buồn, thưa quý vị? Bởi vì đó là duyên khởi, bởi vì đó là sự thật, mà không một sức mạnh nào ở đất thế gian này có thể làm thay đổi cái định luật của nó hết cả. Tôi nói rằng đúng là có một phép lạ. Thưa quý vị, phép lạ đó không phải chỉ ở chư Phật bảo hộ mà thôi đâu, không phải chỉ ở Long Thần Hộ Pháp gia hộ mà thôi đâu, nhưng mà phép lạ đó một phần lớn đã được làm nên bởi con người chúng ta ở đây. Hàng vàng hàng trăm ngàn những con người đã từng quỳ ở trên cái mảnh đất đó, dưới mái chùa đó, để tụng kinh, để cầu nguyện, để dâng tròn cả cái tâm hồn của mình hướng về những gì đẹp đẽ nhất giữa một thế gian hư ảo. Thì sức mạnh đó, thưa quý vị, lớn biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu người đã từng đến ở nơi đó chỉ niệm Phật không thôi. Biết bao nhiêu người đến ở nơi đó chỉ để ngồi tĩnh lặng cho bao nhiêu phiền não lắng xuống không thôi. Biết bao nhiêu người đã đến ở nơi đó để trì tụng pháp hoa, để làm lễ cầu nguyện, hay chỉ để thắp một cây hương mà lễ lại tám bảo. Thưa quý vị, tất cả đó tạo nên một cái sức mạnh tâm linh, tạo nên một cái sức mạnh để ta có thể bắt gặp được cái nguyện lực của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chỗ nào mà không lòng từ bi của Ngài, chỗ nào không ban rải, ngay cả những con người xấu ác nhất. Nhưng làm sao ta tiếp nhận được lòng từ bi đó, nếu từ ở nơi ta không thức dậy cái tâm hồn hướng về một cái gì cao cả và đẹp đẽ. Sống là sống trong cái biển nghiệp trùng trùng, biển nghiệp được tạo nên bởi tham dục, sân hận si mê của con người và của tất cả chúng sanh. Nhưng cũng chính ở trên cái biển nghiệp trùng trùng này, quyền lực của chư Phật Bồ Tát lúc nào cũng có đó hết cả. Bàn tay cứu độ của mẹ Hiền Quán Âm lúc nào về chỗ nào không có quý vị. Nhưng làm sao ta nắm được bàn tay cứu độ đó? Chỉ khi nào tâm ta cũng hướng về điều đó, giống như mẹ thương con. Nhưng nếu con không thương mẹ thì lòng thương của mẹ đó đứa con chẳng tiếp nhận được gì. Ngược trở lại, mẹ thương con mà con thương mẹ. Thưa quý vị, mẹ con dù cách xa ngàn vạn dặm đi chăng nữa vẫn cứ là gần nhau ở trong gang tấc, vẫn cứ là sống mãi ở trong trái tim của nhau. Đối với chư Phật Bồ Tát cũng như vậy, trái tim của các ngài lúc nào cũng có mặt, lòng từ bi của các ngài lúc nào cũng có mặt. Nhưng tiếp nhận được cái lòng từ bi đó hay không là ở đến mỗi con người chúng ta. Khi tâm ta hướng về những gì trong sạch đẹp đẽ, khi tâm ta hướng về sự an lạc giải thoát, thì nguyện lực của chư Phật Bồ Tát đó sẽ có mặt cho chúng ta tức thì. Đó là lý do tại làm thế nào mà trong kinh thường bảo rằng, ngay khi ta niệm cái danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Âm, ngài chỉ cần nghe cái tiếng kêu đó không thôi là người đó đã bớt khổ biết bao nhiêu. Cho nên thưa quý vị, nếu quả thật có một phép lạ, một cái phép lạ khi một mái nhà sụp xuống chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, từ sau 10 giờ tối cho đến trước 4 giờ sáng, trên 24 tiếng đồng hồ của một ngày một đêm, cứ tưởng tượng rằng mái nhà không sụp vào cái giờ đó, không ở trong 6 tiếng đồng hồ, không có một người nào ở trong đó, thì có lẽ cái sự tổn thương nhân mạng đưa tới một cái thảm họa cho Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này và cho tất cả những người con Phật. Cho nên nghĩ cho cùng, trong cái tai họa vẫn có những điều hết sức đáng tường, vẫn có những điều ta có thể gọi đó là phước lành, mà phước lành đó có được chính là nhờ cái tâm của tất cả những người con Phật chúng ta. Từ những người đã từng cùng nhau xây dựng đến cái mái chùa này, đến những người đã từng tu học, đã từng ở dưới mái chùa đó, đem cả cái trái tim thuần khiết mà cúng dường chư Phật, mà nguyện cầu chư Phật. Mặt khác nữa thưa quý vị, cách đây 18 năm, cái ngôi chùa đó được xây dựng với cái trị giá vật chất lúc bây giờ 600.000 đô la. Một cái công ty mà được xây dựng vốn là một công ty khá nổi tiếng ở tại cái thành phố Houston cho đến bây giờ vẫn còn. Vì kiến trúc sư mà vẽ lên cái ngôi chùa đó cũng thuộc trong công ty của người Mỹ. Nhưng thôi, tôi không muốn làm bàn vào một cái điều mình không biết rõ. Do đâu mà cái ngôi chùa sụp đổ? Chỉ biết một điều, và đây là điều chắc chắn. Khi mà những nhân viên đó bị hư hỏng, bị tàn hoại, thì toàn thể cái cấu trúc của nó cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Giống như ở đây con người của mình, khi một cái gì ở trong con người, như khối óc, như trái tim, như gan, như phổi bị hủy hoại, thì sự sống của con người cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi. Và thưa quý vị, đó chính là cái bài học lớn tôi muốn nói đối với tất cả những người con Phật ở tại cái Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Tất cả chúng ta như những yếu tố để làm nên một mái chùa. Khi một yếu tố trong các yếu tố để làm nên mái chùa đó bị hư hỏng, thì toàn thể mái chùa sẽ sụp đổ. Cũng như vậy, tất cả quý thầy, quý cô, tất cả các anh chị em, các cụ, các bác, những người đã từng gắn bó với cái ngôi chùa này, những người đã từng đem tất cả tấm lòng công sức của mình cùng nhau xây dựng, tu học ở dưới mái chùa này, chỉ cần một yếu tố trong những con người đó thôi mà hư hỏng, thì rất có thể cả cái mái chùa này, cả cái ngôi già lam này cũng sẽ bị sụp đổ như không. Người Phật tử thường đeo cái sâu chuỗi, một hộp mà rơi rụng, toàn thể sâu chuỗi coi chừng cũng sẽ rơi rụng. Và đó chính là cái bài học Và tôi muốn nói rằng, đứng trước tất cả những gì xảy ra, ta lại càng cảm nhận được tính cách vô thường của vạn sự. Để không gì hơn, nỗ lực tinh cần trên con đường tu học, giữ gìn cái thân miệng ý của mình. Hãy đem cái thân này làm những việc lành, hãy đem cái miệng này nói những lời lành, hãy đem cái tâm ý này nghĩ những điều lành. Trái đất mà chiến tranh liên miên, môi sinh bị hủy hoại, rất có thể một ngày nào sự sống sẽ không còn có mặt ở trên trái đất này nữa. Chính là bởi con người ở trên trái đất này đã làm cho nó hư hỏng đi. Ta là con người sống trên trái đất, ta là đứa con của trái đất. Hãy nguyện giữ gìn trái đất này, bảo hộ cho trái đất này, đừng làm cho nó ô nhiễm. Ta là người con của cái mảnh đất già lắm, trung tâm Phật giáo này. Hãy bảo hộ cho mảnh đất này, giữ gìn cho mảnh đất này, đừng làm cho nó hư hỏng. Bởi những tham dục, những sân hận, những ganh ghét, những đố kỵ, những điều bất thiện ở cái con người của mình. Thưa quý vị, học được bài học đó, dù cho một ngôi chùa mà cả 10 ngôi chùa sụp đổ, tôi vẫn tin rằng bài học đó có giá trị hơn tất cả những gì vật chất kia gộp lại. Quý vị cũng từng hỏi tôi, thầy buồn không thầy? Thưa quý vị, trước sự sụp đổ của một ngôi chùa, tôi chỉ nhìn nó như là sự tan rã của một nhân duyên giả hợp. Và vì vậy, buồn chăng thì chỉ 5-10 phút, không lâu lắm đâu. Cái mà tôi xúc động không phải ở chỗ đó. Cái tôi xúc động ở cái tấm lòng của tất cả các cụ, các bạn, cái tấm lòng của các thầy, các cô, cái tấm lòng của tất cả những người con Phật gần xa. 5 giờ sáng, trên đường tôi đi về chùa, tôi nhận được cái lời của một người Phật tử bảo rằng, thưa thầy, tụi con sẵn sàng làm tất cả những gì để giúp thầy xây dựng lại cái ngôi chùa. Tôi mới vừa nhận được một cái tin từ ở tại Úc Châu. Ngay khi cái ngôi chùa Việt Nam sụp đổ được đưa lên ở trên mạng truyền thông, thì ngay ở tại đó, các thầy và Phật tử đã tổ chức ngay một lễ cầu nguyện và quyên góp để đóng góp vào trong cái việc tái thiết lại cái ngôi chánh điện này. Úc Châu xa xôi biết bao nhiêu, những người đã từng chỉ về đây 1-2 lần tu học không thôi, họ đã tự động quyên góp cách này cách khác, để chỉ mong góp một bàn tay trong cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những bàn tay cùng nhau xây dựng lại cái mái nhà tâm linh cho tất cả những người con Phật. Những cái đó, thưa quý vị, làm tôi xúc động. Tôi đến ở tại nơi đây, nhìn thấy những cụ già chạy được mắt, cái mà tôi không cầm lòng cái chỗ đó, làm cho tôi xúc động. Nhưng mà tất cả cái tấm lòng của những người con Phật ở nơi này nơi khác, từ trên các vị tăng ni cho tới tất cả Phật tử ở khắp nơi, hướng về cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này mà cầu nguyện, mà tự động làm những gì có thể làm để đóng góp với tất cả cái niềm ước vọng là ngôi chánh điện sẽ được tái tạo trở lại trên cái mảnh đất này. Những cái đó làm cho tôi xúc động rất nhiều. Từng có một cái gia đình dự tính sẽ chi một số tiền cho một cái công việc, nhưng rồi khi nghe tin chùa Việt Nam sụp đổ, gia đình nói dừng lại tất cả mọi chi phí để cúng dường đóng góp vào trong cái việc tái tạo lại ngôi chùa. Và ngay ở tại cái chùa Việt Nam này, một bà cụ nghèo vô cùng, cụ đi làm bánh ít, cụ đi xin những cái sâu chuỗi hồ của ai đó đem về bán cái này 3 đồng, cái kia 1 đồng, cái nó 5 đồng. Và cụ phát nguyện đem tất cả số tiền có được, dù chỉ 10 đồng, dù chỉ 30 đồng, để đóng góp vào trong cái việc xây dựng lại cái ngôi chánh điện. Thưa quý vị, một ngôi chánh điện mà được xây dựng bằng những tấm lòng như thế, bằng những công sức như thế, tôi nghĩ rằng nó quý giá hơn tất cả những gì mà tiền bạc không thôi đem lại cho con người. Thưa quý vị, ai từng đi hành hương, đã từng đặt chân tới những cái dấu tích mà ở đó, ngày xưa Đức Phật đã từng ghi dấu, đặt chân tới một cái nơi mà ở đó ngày xưa các bậc thánh tăng đã từng hiện hữu, mà bây giờ chỉ còn những nền đất hoang vu. Ta sẽ hiểu được cái bài học của vô thường, của sinh thành và hoại diệt, để giữ lấy cái tín tâm của mình. Ai là con người giữ được cái tâm bồ đề đó trước tất cả những hủy diệt của đời sống, trước tất cả những thay đổi của lòng người? Ai là người giữ được cái trái tim bồ đề đó trước tất cả những đổ vỡ khủng hoảng? Người đó chính là người đang tiếp nhận cái gia tài quý nhất mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta. Ngôi chùa sụp đổ, nhưng vẫn có một ngôi chùa không sụp đổ. Đó là ngôi chùa ở trong lòng mình, ở trong trái tim của mình. Đó là trái tim bồ đề ở đó tất cả những người con Phật. Và thưa quý vị, tôi không phải nói để chơi. Cái ngôi chùa trong lòng ta đó, cái trái tim bồ đề ở mỗi con người chúng ta đó, đó mới là cái ngôi chùa thực sự quý hơn tất cả những ngôi chùa ở trên mặt đất này. Ngôi chùa rồi đấy có xây dựng lại hay không, xây dựng to nhỏ như thế nào, thấu tục như thế nào, đó là một việc. Nhưng mà ngay cái dù không được xây dựng trở lại, nhưng tất cả chúng ta những người con Phật vẫn còn đó cái trái tim bồ đề của mình. Cái trái tim không mong gì, chỉ mong cho con một chút trí tuệ để hiểu được sự thật của đời sống. Chỉ mong cho con có được cái trái tim từ bi để không làm khổ cho bất cứ một ai. Chỉ mong cho con giữ mãi cái nguyện lực để sẵn sàng đem thân vào đời mà cứu đời giúp người. Thưa quý vị, đó chính là ngôi chùa ở trong trái tim ta, và ngôi chùa đó quý hơn tất cả những ngôi chùa nào khác hơn hết cả. Tôi không được mong gì, chỉ được mong mãi mãi giữ được cái trái tim bồ đề của mình trước tất cả mọi hoàn cảnh, dù bất hạnh đau thương thế nào ở trong đời sống này. Bởi vì nghĩ cho cùng, cái gì trên cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi hết, nhưng trái tim bồ đề sẽ còn đó. Còn đó trong kiếp này, còn đó trong một ngày ta bỏ thế gian này, ta cũng có thể mang được trái tim đó để đi về cái thế giới ở bên kia.
Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhập chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh hương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng vách vẫn xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa. Lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mên nở. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rạo rạt ánh trăng anh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trăm trên sớm dưới dạ nao nao, bao nhiêu nữa cung nguyện cho chùa khỏi tái về. Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chùa son, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hồn sống muôn đời của tổ tông.
Kiếp trần phiêu bạt, mộng ước ngây thơ, mảnh đời thất lạc, đâu thể nhởn nhơ. Những câu thi kệ trong bài nhan đề Kiếp trần qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Mong ước ngây ngơ, mảnh đời thất lạc đâu thể nhận nhớ. Đường xưa còn đó cảnh vật đổi thay, chân tâm bất động, tỉnh thức đêm ngày. Ung dung ta thở, nhẹ nhàng ta văn dài tỏ rõ an trú luôn khi đạo đời một môi tâm cảnh dung thông nẻo về muôn lối. Không hiện tại an trú nghiệp thức rộng không, vẫn tâm buông xả thế giới đại đồng.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Ngọn Gió Dữ, trích trong thiền tập Chuyện do Bảo Quỳnh kể.
tới hỏi một vị thiền sư. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói về hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có câu: Hắc phong suy kỳ, huyền phượng phiêu đọa, la sát quỷ quốc kỳ trung. Nghĩa đen là ngọn gió đen thổi chiếc thuyền trôi dạt vào nước của quỷ la sát. Xin Thầy giải thích cho con ý nghĩa của câu kinh trên. Vị thiền sư đang ngồi lặng lẽ, mỉm cười như tỏ ý chế nhạo, rồi nói rằng:
Cái người như anh biết gì mà hỏi.
Đang khi chân thành hỏi đạo, đang trông chờ một câu trả lời chân thành của Thầy, thì nhận một câu trả lời như nước tạt vào mặt như vậy. Người này không kềm được lòng, nổi cơn sân hận, thịnh nộ đáp lại:
Tôi chân thành hỏi Thầy, sao Thầy lại khiến người thái hóa như vậy?
Rồi người ấy định bỏ đi. Vị Thầy mới từ tốn bảo rằng:
Đó, đó ông bạn à, ngọn gió đen đang thổi thuyền trôi dạt vào nước quỷ la sát đó, ông bạn có thấy không?
Nghe vậy, người này chợt ngộ, sụp xuống lạy mà xin sám hối.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện kể trên, vị thầy quả là từ bi, vì thương người hỏi đạo, muốn chỉ thẳng cái ý nghĩa cụ thể của câu kinh, nên mượn phương tiện chế nhạo để cho người hỏi thấy được cơn gió đen là như thế nào. Thì ra kinh nói gió đen chẳng phải là nói cuồng phong chốn nào, mà là nói cơn gió sân hận ở chính con người của mình. Chính cơn sân hận mới khiến con người bay hết mọi phước lành, mới làm cho tâm trí con người mê muội, tâm tối, chẳng khác gì như ở trong nước quỷ la sát. Cho nên ở đây nói sân hận là nói cơn gió đen, cơn gió dữ. Chỗ khác thì bảo sân hận như cơn lửa thiêu đốt tất cả công đức, hay như cơn lũ cuốn trôi mọi phước lành. Kinh Phật phần lớn mượn hình ảnh, ví dụ để con người tự mình nghiệm chứng cái ý nghĩa của lời Phật dạy, thay vì lý luận với chữ nghĩa. Cho nên đọc kinh mà không hiểu điều này, để chỉ biết bám chặt vào từng chữ, thì rồi oan cho Đức Phật biết bao là vậy.
Để thay đổi không khí chương trình hôm nay, Pháp Âm xin cống hiến đến quý vị bài tân cổ Tu Là Cội Phúc, sáng tác của Thái An, do Ngọc Huyền trình diễn.
Ngẫm nghĩ cuộc đời sâu quá ngắn, tất sanh nay đã ngắm phong trần. Sát sanh hại vật đắm chìm trong cuộc sống phồn hoa, lưu luyến chi phú quý vinh hoa, hãy nghĩ lại bài hãy tu niệm đi lòng thanh thản, chẳng muốn phiền vì lễ thế gian. Ngày đêm niệm Phật Di Đà, thoát cảnh khổ đau mà yên vui trong hạnh phúc. Gieo nhân ai duyên lành do trần thế, thấm lẽ nhiệm màu sâu lắng tận tim ta. Ai chưa tu hãy cố gắng tìm tu, sẽ thấu hiểu chỉ có tu là cội phúc. Niệm Di Đà ngày nào đó sẽ chứng minh chí tâm quy mạng phù sanh chẳng cần. Ai ơi gắng chí tu hành cho mau kết quả quốc thành thẳng qua. Chúng con phát nguyện thi tha cầu về cực lạc Di Đà phóng hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà. Thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Ta thức dậy một sáng, sương lam phủ mái nhà. Hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa, đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xa, niềm tin còn gửi gắm. Đầu núi nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Thế sự như mộng huyễn, quên tuế nguyệt ta đã tan biến dòng sinh tử, duy còn người với.